Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Năm, ngày 9 tháng 11 năm 2017. Thượng nghị sĩ Canada kêu gọi Việt Nam thả các tù nhân chính trị khi Thủ tướng Justin Trudeau gặp gỡ các nhà lãnh đạo Hà Nội trước khi tham dự APEC.
Tại là cái vấn đề nhân quyền nó cũng phải đi đôi với cái vấn đề giao thương và cái vấn đề ngoại giao giữa hai bên, và phải đi đôi với nhau và song song với nhau.
Thượng nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ Canada Ngô Thanh Hải nói, ông đã gửi tới văn phòng Thủ tướng Canada một bức thư trong đó nói về vấn đề tự do tôn giáo, tự do nhân quyền và vấn đề Formosa. Cũng liên quan đến APEC, chương trình phát thanh hôm nay còn có các tin. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump không đi thăm Việt Nam. Công ty Việt Nam vận động vũ khí ở Mỹ trước thềm APEC. Chuyên gia Việt Nam mong muốn vấn đề dioxin được đưa vào tuyên bố chung Mỹ-Việt ở APEC. Ngoài ra, chúng tôi còn có các tin cập nhật về chuyến công du châu Á của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng nhiều tin bài khác. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nêu vấn đề nhân quyền trong cuộc gặp hôm 8 tháng 11 với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội. Tuyên bố chung đưa ra ngay sau cuộc gặp mặt của hai nhà lãnh đạo cho biết Canada và Việt Nam ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy nhân quyền tuân theo hiến pháp của mỗi nước và các cam kết quốc tế, bao gồm việc thực thi Công ước Liên Hợp Quốc và tuyên bố phổ quát về nhân quyền. Trước chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Trudeau tới Việt Nam, nghị sĩ Đảng Bảo thủ Canada Ngô Thanh Hải thúc giục người đứng đầu chính phủ Canada nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm tới Hà Nội. Ngay trước khi tới Việt Nam, ông Trudeau cũng thông báo trên trang web chính thức của Thủ tướng Canada rằng nhân quyền sẽ là một trong những vấn đề mà ông đề cập trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo trong chuyến thăm chính thức 2 ngày từ mùng 8 tháng 11. Nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ Canada Ngô Thanh Hải nói ông đã gửi tới văn phòng Thủ tướng một bức thư trong đó nói về các vấn đề tự do tôn giáo, tự do nhân quyền và trong đó có đề cập vấn đề Formosa.
Điều quan trọng nhất là tôi có nói với Thủ tướng trong đó thì tôi nói đến cái vấn đề từ tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm. Trong đó tôi có nêu ra 7 người. Người thứ nhất là tôi nói là luật sư vấn đề, anh Trần Quỳnh Duy Thức, bà Trần Thị Nga, bà Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tất nhiên là mẹ nắm đó, mục sư Nguyễn Công Chính, Bùi Văn Trung và cha Đặng Hữu Nam. Trong đó những người đó mà tôi rất là quan tâm đến cái tình trạng của họ hiện tại hôm nay.
Thượng nghị sĩ gốc Việt từng là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho biết ông cũng đề nghị Thủ tướng thúc giục các nhà lãnh đạo Việt Nam cải tổ hệ thống tư pháp, trong đó có luật hình sự mới sẽ được áp dụng vào năm sau. Ông Hải cũng kêu gọi Thủ tướng đưa vấn đề chế tài những người vi phạm nhân quyền tại Việt Nam bằng luật Magnitsky mà Canada đã thông qua tại các cuộc gặp với lãnh đạo Việt Nam. Theo ghi nhận của truyền thông trong nước, Thủ tướng Trudeau sau khi có buổi thỏa thuận song phương với Thủ tướng Phúc đã gặp mặt ba nhà lãnh đạo còn lại trong tứ trụ của Việt Nam gồm Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thủ tướng Canada và Việt Nam nhất trí trong thông cáo chung ra hôm 8 tháng 11 rằng sẽ nâng quan hệ hai nước lên mức toàn diện. Thương mại và đầu tư là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ của hai nước, theo bản thông cáo chung đăng trên trang web của Thủ tướng Canada. Hai nước sẽ xem xét khả năng tham gia một hiệp định thương mại tự do Canada-ASEAN và cùng muốn thúc đẩy thông qua hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương sẽ được bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng trong tuần này. Truyền thông trong nước cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Trudeau diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Canada phát triển tích cực. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada ở Đông Nam Á và là thị trường ưu tiên của chương trình hành động thị trường toàn cầu của Canada. Từ năm 1990, Canada thuộc nhóm nước đi đầu và dành viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam, theo Vietnamnet.
Cái vấn đề bằng mậu dịch và bang giao nó không thể nào nói là chỉ có mậu dịch và bang giao mà thôi, mà phải có liên quan đến vấn đề nhân quyền nữa, mà cải tổ về vấn đề tất cả tư pháp hành pháp. Tại là cái vấn đề nhân quyền nó cũng phải đi đôi với cái vấn đề giao thương và cái vấn đề ngoại giao giữa hai bên. Không thể nào mà nói là tách ra một và tách ra hai hết, phải đi đôi với nhau và song song với nhau.
Theo Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, lượng hàng hóa Việt Nam nhập vào Canada trị giá hơn 4,5 tỷ đô la, trong khi lượng hàng hóa Canada xuất sang Việt Nam chỉ có hơn 500 triệu đô la. Do đó, theo ông, Canada có thể gây áp lực với Việt Nam để cải thiện nhân quyền, để đổi lấy thương mại. Ông Hải nói trước thềm hội nghị APEC, tình trạng vi phạm nhân quyền và chiến dịch bắt giữ các nhà hoạt động và đàn áp trong phong trào dân chủ trở nên tệ hại hơn ở Việt Nam. Ông hy vọng chuyến thăm của Thủ tướng Trudeau và các bộ trưởng cùng đi tới Việt Nam là một cơ hội hiếm có để thúc ép các lãnh đạo Hà Nội ngừng các hành động đàn áp các nhà hoạt động và cởi bỏ các hạn chế chính trị đối với các hoạt động tôn giáo cũng như dùng nhục hình tra tấn. Ngay trước khi diễn ra tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch đã lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới không làm ngơ với hơn 100 tù nhân chính trị đang bị giam giữ ở Việt Nam vì thực thi quyền cơ bản và đấu tranh ôn hòa. Trong vòng 12 tháng qua, công an đã bắt giữ ít nhất 28 người với các tội danh an ninh quốc gia có phạm vi áp dụng quá rộng được dùng để trừng phạt những người lên tiếng chỉ trích phê phán, theo Human Rights Watch. Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải nói ông sẽ gặp Thủ tướng Trudeau và mời ông tới gặp gỡ cộng đồng Việt Nam tại Ottawa để Thủ tướng trình bày lại ông đã làm gì trong chuyến đi tới Việt Nam. Thủ tướng Canada rời Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hôm 9 tháng 11 và sau đó sẽ tới Đà Nẵng tham dự hội nghị cấp cao của 21 nước thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương.
Những ngày này, không khí APEC ở Sài Gòn khá vắng lặng, không có nhiều nơi treo băng rôn chào mừng sự kiện được cho là quan trọng bậc nhất về chuyện hứa hẹn mời gọi kinh tế cho Việt Nam. Tại Đà Nẵng, nơi vừa bắt đầu khai mạc tuần lễ APEC hôm 6 tháng 11, cũng đang đối mặt chuyện hậu bão con voi. Ghi nhận tại Sài Gòn cho thấy người dân chờ đợi sự xuất hiện của Tổng thống Trump tại APEC, luật sư Đặng Đình Mạnh chia sẻ.
Thân ông ấy là một doanh nhân bẩm sinh và là một người doanh nhân hết sức là thành đạt. Thì chắc chắn là sẽ thông qua kinh tế và những cái sự thúc đẩy về giao thương giữa Mỹ và các nước khác hoặc là giữa Mỹ đối với Việt Nam thì nó sẽ nằm trong một những cái giải pháp của ông ấy. Sau mỗi một cái dịp mà có cái sự hợp tác hoặc ký kết những cái hiệp định thương mại thì hầu như là luật pháp Việt Nam đều có sự thay đổi và thay đổi theo cái hướng chiều hướng tích cực hơn là giúp Việt Nam sẽ càng hòa nhập hơn với thế giới. Trong cả những lĩnh vực về ví dụ như luật thương mại, luật lao động, rồi vấn đề công đoàn, đấy, rồi cả vấn đề về xét xử, về trọng tài, đấy, tất cả những vấn đề đó là liên quan đến vấn đề luật pháp, mà nó từ những cái đòn bẩy về kinh tế. Đấy, bản thân tôi rất là phấn khích với cái việc mà ông Trump đến Việt Nam, những cái tiềm năng, những cái nhu cầu cần thiết trong nền kinh tế Việt Nam thì chắc chắn sẽ được bổ trợ bằng những cái danh gia. Đến khi tháp tùng của người tổng thống, họ có thế mạnh về đồng vốn, về kỹ năng quản lý điều hành rất là thực dụng và rất là hiệu quả. Có nghĩa là họ có thể sẽ quan tâm đến cái tiềm năng, những dự án của Việt Nam.
Những thương hiệu Mỹ hiện diện tại Sài Gòn ngày càng nhiều hơn. Người dân mong rằng ông Trump hãy giúp Việt Nam đừng nghèo khổ nữa.
Ông Donald Trump ông qua Việt Nam mình, ông là một tổng thống mà cũng có rất là có uy tín với thế giới, là một cường quốc. Mà Việt Nam mình thì đất nước Việt Nam mình nó trì trệ mà dân mình thì khổ quá. Nếu ông qua bên Việt Nam mình mà cái tiếng nói của ông giúp cho đất nước mình làm sao dân mình phát triển lên được thì cái đó là cái mà chị rất là thích, là mừng đấy.
Dường như sau khi lệnh cấm vận Hà Nội được dỡ bỏ, các doanh nghiệp Mỹ vẫn còn dè chừng với Việt Nam. Sự kỳ vọng về những tập đoàn, những ông chủ lớn của nền kinh tế Mỹ thực sự bước vào thị trường Việt Nam, xem ra đến nay vẫn tiếp tục là sự chờ đợi. Trong đó có từ APEC 2017 này tại Đà Nẵng, Linh Mục Lê Ngọc Thanh cho biết.
Giới hoạt động sôi dân sự kỳ vọng rằng ông sẽ lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền. Tôi nghĩ rằng điều đó là có thể có, nhưng chắc chắn sẽ không có một áp lực chính thức nào như là một cái điều kiện trong tương quan ngoại giao và kinh tế. Tuy nhiên, việc ông Trump đến với Việt Nam sẽ đánh dấu như thể là một cái cam kết tiếp tục quay trục về phía Á Châu như tiền nhiệm của ông vào nhiệm cuối nhiệm kỳ đã có một cái quyết tâm như vậy. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng có thể khuyến khích các cái nhà đầu tư nhỏ Việt Nam đang muốn thăm dò trên thị trường Mỹ như là có thêm một cơ hội như vậy. Và tôi hy vọng rằng làm sao nước Mỹ sẽ chú ý đến vấn đề khi hợp tác với Việt Nam thì chính yếu là hợp tác với công dân Việt Nam mới là điều quan trọng, bởi vì chính công dân Việt Nam mới tạo ra lợi ích cho nước Mỹ.
Liệu những vấn đề nhân quyền có còn là con bài để mặc cả cho những dự án làm ăn của người Mỹ tại Việt Nam? Ông Triều kêu gọi.
Mong khi ông Trung tới đây thì bên phía ông Trung có làm ăn, có bàn giao với nhóm nào đó đại diện cho Việt Nam, thì nhóm đó phải là cái nhóm biết tôn trọng người dân Việt Nam và tôn trọng các về phẩm giá con người, hoặc là lắng nghe tiếng nói góp ý của những người mà thực tâm yêu nước và đang ở trong nhà tù gọi là tù nhân lương tâm.
Những người Sài Gòn mà VOA được tiếp xúc và ghi nhận ở clip này đều chung một cách nhìn là chờ đợi ông Trump sẽ thể hiện quyền lực tại ABET như thế nào trong việc làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, đúng như khẩu hiệu hồi ông tranh cử tổng thống đời thứ 45 của Hoa Kỳ.
Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump sẽ không đi cùng Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam trong chuyến công du châu Á trong tuần này. Đệ nhất phu nhân Melania Trump hiện đang thăm Bắc Kinh. Đây là chặng dừng chân thứ ba và cũng là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á của bà cùng Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Trump sẽ tiếp tục chuyến công du đến Việt Nam và Philippines, nhưng đệ nhất phu nhân không đi cùng, theo CNN. Hôm 8 tháng 11, một nguồn tin đáng tin cậy của VOA Việt ngữ cho biết đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ không đến Đà Nẵng dự tuần lễ Hội nghị Phát triển Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và cũng không đến Hà Nội trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Trump. Tòa Bạch Ốc không loan báo vì sao đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ không đi thăm Việt Nam trong cùng chuyến công du sang nửa bên kia của trái đất và đang ở ngay nước láng giềng phương Bắc của Việt Nam. Nguồn tin này đưa ra trong khi bà Melania Trump đang viếng thăm Bắc Kinh và gặp gỡ đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện. Trước đó, bà có cuộc gặp với đệ nhất phu nhân Nhật Bản Aki Abe tại một trung tâm thương mại ở Tokyo và dùng cơm tối với gia đình Tổng thống Abe. Ở Hàn Quốc, bà Melania tham gia buổi tiệc trà truyền thống với bà Kim Yuk-soo, phu nhân của Tổng thống Moon Jae-in. Trên Instagram, bà Melania có viết bà rất mong đợi được gặp đệ nhất phu nhân các nước Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc, nhưng không có nhắc đến bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Công ty Việt Nam vận động vũ khí ở Mỹ trước thềm APEC, chi nhánh tại Mỹ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi khoảng 40.000 đô la, tức hơn 900 triệu đồng, một tháng cho nỗ lực vận động về quốc phòng và vũ khí tại Washington. Theo nội dung của bản hợp đồng 2 tháng trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump mà VOA Việt ngữ có trong tay, VTA Telecom Corporation, chi nhánh tại Hoa Kỳ của Viettel, đã thuê công ty McDermott, Will & Emery vận động nhánh hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia và quốc phòng của Việt Nam. McDermott tìm cách tận dụng quyết định gần đây của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ giao thương quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Văn bản ký hôm 6 tháng 9 có đoạn: hợp đồng kéo dài tới cuối tháng 2 năm 2018 này cho hay rằng McDermott có kế hoạch gặp gỡ và vận động các thành viên quốc hội cũng như các quan chức quốc phòng, thương mại và ngoại giao Hoa Kỳ. Theo tài liệu đăng ký với Bộ Tư pháp Mỹ, VTA Telecom Corporation hỗ trợ việc sản xuất thiết bị và các dịch vụ viễn thông của Viettel, vốn được coi là nhà cung cấp viễn thông lớn nhất ở Việt Nam. Theo tài liệu đăng ký với Bộ Tư pháp Mỹ, VTA Telecom Corporation hỗ trợ việc sản xuất thiết bị và các dịch vụ viễn thông của Viettel, vốn được coi là nhà cung cấp viễn thông lớn nhất Việt Nam, sản xuất cả thiết bị dân sự và quân sự. Thời hạn của bản hợp đồng kéo dài trong khoảng thời gian Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Đà Nẵng, rồi tới Hà Nội thăm chính thức Việt Nam. Giáo sư Cam Thea, chuyên gia về Việt Nam, nhận định với VOA tiếng Việt rằng việc Viettel thuê một tập đoàn vận động ở Mỹ là một diễn biến lớn và cho thấy rằng việc hợp tác về công nghệ quốc phòng rất có khả năng xảy ra. Nhà nghiên cứu này nói thêm, xin trích, tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ về hợp tác quốc phòng năm 2015 có đề cập tới khả năng hợp tác về công nghệ và chuyển giao công nghệ quốc phòng. Đây là một sở trường của Viettel. Việt Nam nhiều khả năng cũng sẽ tìm kiếm các công nghệ quốc phòng liên quan tới lĩnh vực hàng hải, cũng có thể có sự hợp tác về lĩnh vực mạng và không gian. VOA Việt ngữ đã email cho ông Quang Huy, được cho là đại diện của Viettel ở Mỹ, để hỏi thêm về bản hợp đồng vận động quốc phòng và vũ khí, nhưng thư điện tử bị trả lại. Trước Viettel, chính phủ Việt Nam đã trả cho một công ty vận động hành lang khác của Mỹ là Podesta hơn 1 triệu đô la để vận động giới lập pháp và hành pháp của Hoa Kỳ trong vòng 5 năm qua. Đây là khoảng thời gian nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam đã tới thăm Nhà Trắng, trong đó có chuyến đi được coi là lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015, cũng như chuyến công du Việt Nam năm 2016 của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Khi ấy, ông Obama đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam, mở đường cho Hà Nội tậu khí tài từ Hoa Kỳ. Khi được hỏi rằng vấn đề Việt Nam mua vũ khí của Mỹ có nằm cao trong nghị trình chuyến thăm chính thức của ông Trump hay không, giáo sư Canthel nói xin trích, ngân sách quốc phòng của Việt Nam được quyết định phần lớn bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế. Không có dấu hiệu nào cho thấy rằng ngân sách quốc phòng sẽ gia tăng nhanh chóng. Việt Nam chưa ký hợp đồng vũ khí lớn nào sau khi mua các tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Một ngoại lệ là việc mua hơn 60 xe tăng T-90 từ Nga. Nhà nghiên cứu về Việt Nam này nói thêm xin trích, chính vì thế, các hợp đồng mua vũ khí quy mô lớn của Mỹ nhiều khả năng sẽ không diễn ra trong tương lai gần. Chúng đắt đỏ và bên cạnh đó, việc bảo dưỡng cũng như sự hỗ trợ hậu cần đều dựa trên công nghệ của Nga. Một phi vụ mua bán lớn duy nhất có thể là một chiếc tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ hai của Mỹ. Tuyên bố chung của ông Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của người đứng đầu chính phủ Việt Nam hồi giữa năm nay, có đoạn viết rằng ông Phúc bày tỏ quan tâm tới việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc phòng từ Hoa Kỳ, bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển. Nhà Trắng thông báo rằng sau khi dự hội nghị APEC ngày 11 tháng 11, ông Trump sẽ tới Hà Nội thăm chính thức Việt Nam và sẽ có các cuộc trao đổi với Chủ tịch Trần Đại Quang cũng như các quan chức cao cấp khác của Việt Nam. Trong buổi cung cấp thông tin chuyến đi cho báo giới ở Nhà Trắng hôm 3 tháng 11, một quan chức cấp cao của Mỹ nhận định rằng Việt Nam là đối tác xuất sắc của Mỹ và rằng chuyến thăm của ông Trump cho thấy tầm quan trọng mà Hoa Kỳ đặt vào mối quan hệ đối tác với Việt Nam. Nhận định về chặng dừng chân ở Đà Nẵng và Hà Nội trong chuyến đi kéo dài nhiều ngày tới châu Á, giáo sư Canthea cho rằng nó có ý nghĩa đối với cả hai nước. Ông nói xin trích, đối với Việt Nam, chuyến thăm của ông Trump tới Hà Nội rõ ràng mang tính biểu tượng về việc chính quyền Mỹ cam kết mở rộng quan hệ đối tác chiến lược, từng đàm phán dưới thời kỳ nắm quyền của ông Obama. Hoa Kỳ là một thị trường quan trọng đối với Việt Nam, và Việt Nam đang mưu tìm cách thức làm sâu sắc mối quan hệ kinh tế và thương mại với Mỹ, dù ông Trump quyết định rút khỏi TPP. Chuyến thăm Việt Nam của ông Trump trùng thời điểm với chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo giáo sư Canthea, diễn biến này quan trọng vì Việt Nam muốn duy trì sự tự chủ của mình và tránh rơi vào quỹ đạo của bất kỳ cường quốc nào. Cả ông Tập và ông Trump sẽ đi tới quyết định rằng họ cần phải hỗ trợ Việt Nam duy trì độc lập vì nó mang lại lợi ích cho cả Bắc Kinh và Washington.
Chỉ ít ngày trước khi diễn ra hội nghị APEC tại Đà Nẵng, một tác phẩm biểu tượng hợp tác Mỹ-Việt về dioxin đã được giới thiệu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington. Một trong hai tác giả bày tỏ hy vọng vấn đề chất độc màu da cam sẽ được đề cập đến trong tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ và Việt Nam tại APEC 2017. Cuốn sách có nhan đề From Enemies to Partners, Vietnam, the US and Agent Orange, tạm dịch là Từ thù thành bạn, Việt Nam, Hoa Kỳ và chất độc màu da cam, do hai tác giả Charles Bailey và Lê Kế Sơn thực hiện. Tham gia buổi hội thảo giới thiệu sách còn có ông Tim Razor, trợ lý đối ngoại cấp cao của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy và Đại sứ Việt Nam Phạm Quang Vinh. Ngoài những thông tin khoa học và số liệu báo cáo về hậu quả mà chất dioxin gây ra tại Việt Nam, một nội dung quan trọng mà cuốn sách đề cập tới là hành trình đưa dioxin từ một chủ đề cấm kỵ trong trao đổi giữa hai nước trở thành lĩnh vực hợp tác giữa hai bên. Từ năm 1986 đến năm 1994, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ rất khó khăn. Cuốn sách dẫn lời cựu đại sứ Việt Nam Lê Văn Bàn kể, "Chúng tôi không thể nói về bất cứ điều gì trừ MIA, tức chương trình tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, và tù binh chiến tranh." Cựu đại sứ Việt Nam cho biết, vào thời điểm đó, mỗi khi đại diện Việt Nam muốn đề cập đến vấn đề chất độc màu da cam, thì phía Hoa Kỳ ngay lập tức từ chối lắng nghe và nói, "Không, không, chúng ta không bàn về chuyện đó. Nếu ông nói về chuyện đó, chúng tôi sẽ đi ngay. Theo cựu quan chức Việt Nam, tất cả các đại diện của Hoa Kỳ đều viện dẫn lý do đây là chính sách của chính phủ Hoa Kỳ. Một trong hai tác giả cuốn sách, tiến sĩ Charles Bailey, thừa nhận với VOA về sự nhạy cảm của vấn đề, điều mà ông chỉ phát hiện ra khi đến Việt Nam làm việc.
My own work, as you know, I was the Ford representative in Vietnam, and I found that
Công việc của tôi lúc đó là một đại diện quỹ Ford ở Việt Nam và tôi phát hiện ra một sự thật rằng đây là một chủ đề rất nhạy cảm từ những năm 1970 và tôi rất may mắn đã có cơ hội đưa hai phía chính phủ lại với nhau để thấy rằng đây là trách nhiệm của cả hai trong việc tẩy độc da cam và giúp đỡ cho các nạn nhân.
Trên thực tế, Hoa Kỳ chưa bao giờ chấp nhận rằng nước này phải có nghĩa vụ pháp lý trong việc khắc phục hậu quả của chất dioxin đã rải xuống khu vực Đông Dương với mục tiêu khai quang. Nhiều người dân Hoa Kỳ cũng phản đối việc trợ cấp cho Việt Nam về vấn đề dioxin, nhất là sau khi Việt Nam kiện một số công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất ra chất da cam và thua trong vụ kiện này. Sách trích dẫn một khảo sát thú vị cho biết những lý do mà người Mỹ không ủng hộ việc giúp đỡ Việt Nam. Theo đó, 50% cho rằng cần phải ưu tiên cho cựu chiến binh Hoa Kỳ trước. 33% nói nước Mỹ còn có những việc ưu tiên khác. 26% không tán thành vì chính quyền Việt Nam tham nhũng. 25% không ủng hộ vì chính quyền Việt Nam là một chính quyền cộng sản. 20% cho rằng Hoa Kỳ không có trách nhiệm gì trong vấn đề này. Và 12% nói không có căn cứ khoa học cho vấn đề này. Thế nhưng từ năm 1991, Hoa Kỳ bắt đầu có những hỗ trợ phúc lợi cho các cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam mắc các chứng bệnh liên quan đến dioxin. Các công ty hóa chất sản xuất chất da cam đã đồng ý một thỏa thuận ngoài tòa, cung cấp 330 triệu đô la cho các cựu chiến binh ở Hoa Kỳ, Úc và New Zealand. Vẫn theo thông tin từ cuốn sách, từ năm 2007 cho đến nay, Quốc hội Hoa Kỳ đã dành ra 201,2 triệu đô la để trợ giúp cho người khuyết tật ở Việt Nam và tẩy độc ở các khu vực bị nhiễm dioxin. Cuốn sách nói, do đó, mặc dù chính phủ Hoa Kỳ và các công ty hóa chất chưa bao giờ sử dụng thuật ngữ bồi thường hoặc đền bù, chưa bao giờ chính thức thừa nhận trách nhiệm, nhưng họ đã thực hiện một số hành động thuộc về trách nhiệm nhân đạo. Nhận định về quá trình hợp tác giữa hai nước trong việc giải quyết hậu quả của dioxin tại Việt Nam, đại sứ Phạm Quang Vinh nói.
Nếu chúng ta có thể làm việc với nhau và thành công thì đó là một biểu tượng của sự hợp tác, biểu tượng của mối quan hệ giữa hai nước.
Tại buổi giới thiệu, các tác giả cũng là những người trực tiếp làm việc về vấn đề dioxin tại Việt Nam cho biết, có ba khu vực chính mà Việt Nam yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ để tẩy độc dioxin là sân bay Phù Cát, sân bay Đà Nẵng và sân bay Biên Hòa. Dự án tẩy dioxin ở Đà Nẵng đã được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành, phục vụ cho dịp APEC 2017. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết vào trung tuần tháng 9, công nghệ giải độc dioxin do phía Mỹ cung cấp là phương pháp khử hấp thụ nhiệt, tức nung đất lên đến 335 độ C để đưa dioxin ra khỏi đất. Tổng kinh phí thực hiện là 84 triệu đô la từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của chính phủ Mỹ, trong đó bao gồm vốn đối ứng của Việt Nam là 35 tỷ đồng, tức khoảng 1,5 triệu đô la. Dự án tẩy dioxin tiếp theo là sân bay Biên Hòa. Đây là khu vực bị nhiễm dioxin nặng và lớn nhất. Và điều nguy hiểm là người dân ở đây vẫn tiếp tục nuôi cá và thả vịt ở các ao hồ xung quanh.
The size and limit of dioxin contamination in Biên Hòa is larger, more complex than Đà Nẵng.
Kích cỡ và mức độ nhiễm ở sân bay Biên Hòa lớn hơn và phức tạp hơn ở Đà Nẵng, nên chi phí có thể gấp đôi và thời gian xử lý có thể mất hơn 10 năm.
Theo các tác giả, mặc dù có sự đóng góp từ các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác nhau, nhưng để đủ sức thực hiện các dự án tẩy dioxin ở Việt Nam vẫn rất cần nguồn vốn tài trợ chính từ chính phủ Hoa Kỳ. Cuốn sách còn đưa ra đề nghị cụ thể về những việc nên làm của mỗi chính phủ và một số điều Việt Nam không nên làm. Trong đó có việc gán nhãn nạn nhân chất độc màu da cam cho những người khuyết tật không hội đủ điều kiện. Trên thực tế, chỉ có khoảng 10% đến 15% trong số người khuyết tật ở Việt Nam có thể xác định là do nhiễm dioxin. Ngoài ra, Việt Nam cần phải từ bỏ chuyện kiện tụng tại tòa án. Vì một mặt, Việt Nam xin Hoa Kỳ giúp đỡ để khắc phục hậu quả của chất dioxin, nhưng mặt khác lại kiện ra tòa các công ty hóa chất của Mỹ. Các tác giả cho rằng việc này không những không giúp tăng áp lực lên Mỹ như suy nghĩ của một số người, mà nó còn có tác dụng ngược, có thể dẫn đến việc cắt những trợ giúp hiện có. Ngay vào thời điểm Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sắp đặt chân tới sân bay Đà Nẵng, nơi vừa được tẩy sạch dioxin, tác giả Lê Kế Sơn nói ông hy vọng dioxin sẽ là một trong những nội dung được đề cập tới trong tuyên bố chung của hai nước ở APEC.
Trong chuyến thăm sắp tới, nhân dịp họp hội nghị APEC, thì Tổng thống Hoa Kỳ sẽ thăm chính thức Việt Nam. Và trong các cái cuộc làm việc với các quan chức cao cấp Việt Nam ấy, thì tôi hy vọng thì hậu quả chất thải dioxin là một trong những nội dung cần phải đề cập đến, và trong tuyên bố chung giữa hai nước ấy, nên có những cái nội dung nói về việc khắc phục hậu quả chất độc da cam dioxin ở Việt Nam.
Tác giả Charles Bailey cho biết cuốn sách đang được dịch sang tiếng Việt và sẽ được xuất bản tại Hà Nội vào năm 2018.
Canada hôm 8 tháng 11 nói nước này sẽ không để bị thúc giục phải vội vã đạt được Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP khi 11 nước thành viên còn lại hội họp ở Việt Nam để thảo luận về thỏa thuận thương mại đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ không lâu sau khi ông lên nắm quyền. Quyết định xúc tiến với Hiệp định TPP không có sự tham gia của Hoa Kỳ, hậu thuẫn cho nguyên tắc thương mại đa chiều tự do so với các thỏa thuận thương mại song phương mà ông Trump tin sẽ giúp Hoa Kỳ đạt được kết quả có lợi hơn cho công nhân Mỹ. Nhật Bản đã giáo diết vận động trước các cuộc họp tuần này bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC để được sự đồng ý của các thành viên còn lại cho một thỏa thuận thương mại có thể đối trọng với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Canada, nền kinh tế lớn thứ nhì trong Hiệp định TPP 11 sau Nhật Bản, đã về hùa với các nước khác đòi sửa đổi hoặc đặt nghi vấn về việc đẩy quá nhanh Hiệp định TPP 11. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói tại một cuộc họp báo ở Hà Nội rằng Canada sẽ không bị hối thúc để ký vào một thỏa thuận thương mại không phục vụ các lợi ích tốt nhất của Canada và nhân dân Canada. Hiệp định TPP nhằm xóa bỏ hàng rào thuế quan cho các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp trong toàn khối có tổng kim ngạch mậu dịch lên tới 356 tỷ đô la hồi năm ngoái. Hiệp định này có những điều khoản bảo vệ các quyền của người lao động, bảo vệ môi trường và quyền sở hữu trí tuệ là một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi. 12 nước nguyên thủ tham gia Hiệp định TPP đã đạt thỏa thuận vào năm 2016. Tuy nhiên, trong những hành động đầu tiên từ khi lên nhậm chức, ông Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định TPP, đặt ra nghi vấn về sự sống còn của thỏa thuận này. Ông Trump và các lãnh đạo APEC khác, kể cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, sẽ gặp nhau vào ngày thứ Sáu sắp tới ở Đà Nẵng. Các nhà lãnh đạo TPP 11, tất cả đều là thành viên APEC, sẽ tách ra để cân nhắc những đề xuất hầu có thể tiến hành với thỏa thuận thương mại đã được các nhà thương thuyết mậu dịch và các bộ trưởng các nước thành viên soạn thảo. Nhật Bản nói nước này hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận trong nội bộ 11 nước thành viên ở Đà Nẵng. Bộ trưởng Thương mại Canada ông François-Philippe Chambrand nói, chúng tôi không chỉ nghĩ tới ngày thứ Sáu, mà nghĩ đến nhiều thập niên sắp tới, chúng tôi duy trì tinh thần xây dựng và sáng tạo tại bàn hội nghị. Cùng lúc, chúng tôi muốn bảo đảm chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận đúng đắn. Lập trường của Canada và Mexico khá phức tạp bởi vì hai nước này đang tái thương thuyết Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA với chính quyền ông Trump. Một trở lực khác là sự sẵn sàng của tân chính quyền New Zealand chưa vội vã bắt tay làm việc. Thủ tướng Jacinda Ardern nói hãy còn quá sớm để có thể đạt được một thỏa thuận trong tuần này. Malaysia và Việt Nam là những nước lẽ ra được hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp định TPP nguyên thủy nhờ vào việc tháo gỡ hàng rào thuế quan Mỹ. Tại Malaysia, trong bối cảnh sắp tới ngày bầu cử và các quan hệ đang phát triển với Bắc Kinh không có động cơ thúc đẩy để Malaysia ra tay hành động nhanh chóng. Các giới chức cho biết trong số những giải pháp được các nước TPP mang ra thảo luận, có giải pháp đình chỉ một số điều khoản trong văn kiện đầu tiên để tránh phải tái thương thuyết hiệp định, và về lâu về dài khuyến khích Hoa Kỳ quay lại với Hiệp định TPP.
Trong lúc thành phố Đà Nẵng diễn ra tuần lễ cấp cao APEC, các tỉnh miền Trung từ Thừa Thiên Huế vào đến Quảng Nam, Quảng Ngãi bị ngập lụt nặng, một số nơi ngập sâu đến 2 mét, 3 mét. Có thể nói rằng, trận lụt năm 2017 sau bão số 12, tức Nam Ray, là một trận lụt lịch sử. Tốc độ nước dâng rất nhanh do các đập thủy điện đồng loạt xả cửa cứu đập. Con số thiệt hại sau lụt ở miền Trung có thể nói là rất lớn. Ông Nguyễn Đức Vinh, một nông dân Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Mấy năm lụt thì khóc, mà bây giờ nhiều cái thủy điện quá, xóa là tầm ngâm, cái lục là nó lớn nhưng mà mình không biết lớn cái mức độ nào. Cho nên mình cũng lo phàn là coi như dọn dẹp đó, chứ còn nó tới cái độ lớn của hán là mình không hiểu, lớn dần nào. Sợ ít thì lớn ít, mình sợ nhiều thì lớn quá nhiều á.
Bà Tống Thị Quý, nông dân Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Từng hồi xưa thì không trả nhanh, nhiều giờ không ít trả nhưng mà thấy kinh. Mình không máy nào thì không thấy được, thì cái lượng thấy sợ vậy nè.
Ông Phạm Mộ, nông dân tỉnh Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Thì mỗi vấn đề thiên tư đục với ra là có những người ta, người dân người ta rất là thiệt hợp. Tất cả là qua màu. Thì chăn nuôi người ta có số người, chăn nuôi người ta cũng bị thất bại nhiều.
Mặc dù ruộng đồng đã xong mùa gạt, nhưng hoa màu và rau xanh bị ngập nước hư hại hoàn toàn. Trong khi đó, vụ rau đông xuân sớm là vụ chủ đạo, quyết định cả năm sinh sống của người nông dân Quảng Nam. Bởi vụ rau đông xuân sớm tuy khó trồng, nhưng lại có mức giá vượt gấp 3 lần, 4 lần so với các vụ rau khác. Một khi mùa vụ bị hư hại, trâu bò, heo gà bị trôi, người nông dân sẽ gặp khốn đốn. Bởi gia tài của người nông dân chỉ vọn vẹn trong ngần ấy thứ. Và người nông dân ở vùng quê luôn bị thiệt thòi về khả năng cập nhật thông tin. Ông Phạm Mộ, nông dân tỉnh Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Bộ luật người ta bó, nhưng mà thực tế là người nông dân ở đây dưới này thì họ không ngờ là cái lượng nước nó lớn. Mà hơn nữa là thông tin đại chúng bây giờ có một số là cái nhà họ rồi như thị trấn gần đủ quốc lộ, người ta nghe thông tin đại chúng mà ở trong quê đây này, thông tin đại chúng là coi như điện đề cúp là không nghe thông tin đại chúng. Bó người ta họ không phân không biết là lượng nước cụ thể như thế nào.
Việc ăn uống, chuẩn bị lương thực của người nông dân bị giới hạn bởi tốc độ nước dâng quá nhanh và chảy xiết. Hầu hết đều bị bất ngờ bởi điện cúp, không nghe được đài hay xem tivi để biết thông tin về lũ lụt. Bà Tống Thị Quý, nông dân Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Bữa đâu biết lượng đâu, chuẩn bị có má lượng nhóm gỗ để đó rồi, mà cũng nấu đồ ăn, lượng kêu nhờ con nấu lên mày ăn vậy chứ. Bữa đâu có nấu đồ ăn. Bếp thì cũng vô, rồi cứ vô hết thì qua mới quét, có dọn ra chứ bộ.
Ông Nguyễn Đức Vinh, một nông dân Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Cả mấy ngày nay thì nói về ăn uống của ông bà thì nó cũng bị tha đổi một cách thiếu thốn, không đầy đủ như những bữa mà coi như không lục lậu. Nó phải ảnh hưởng sức khỏe rồi.
Ông Phạm Bá, nông dân Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Giải pháp cho đồ nấu được nửa củ cũng có. Nhiều nước lụt cho nhà.
Có thể nói rằng trong lúc này, tình hình lụt lụt miền Trung vẫn chưa có dấu hiệu khắc phục. Bùn non và rác vương vãi khắp nơi. Lương thực bị ướt, điện và nước cúp kéo dài. Mọi sinh hoạt bị đình trệ, khó khăn chồng chất khó khăn. Sau bão đâm rây và lụt do xạ đập, miền Trung có ít nhất 89 người chết, 18 người mất tích, 174 người bị thương và thiệt hại hàng trăm ngàn tỷ đồng. Đó là tình hình chung của miền Trung.
Trước thềm chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump công bố ngày 7 tháng 11 là ngày tưởng niệm nạn nhân Cộng sản. Thông cáo từ Tòa Bạch Ốc nói ngày 7 tháng 11 đánh dấu 100 năm kể từ khi cuộc cách mạng Bolshevik nổ ra tại Nga, dẫn tới việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, Liên Xô, và những thập niên đen tối của chủ nghĩa cộng sản đàn áp, một triết lý chính trị không thích hợp với tự do, thịnh vượng và nhân phẩm của đời sống con người. Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh, trong thế kỷ qua, các chế độ cộng sản độc tài trên khắp thế giới đã giết chết hơn 100 triệu người và biến vô số người khác thành nạn nhân của tình trạng bóc lột, bạo động và những sự hủy diệt chưa kể hết. Các phong trào này, theo Tòa Bạch Ốc, mạo danh sự giải phóng đã tước đoạt một cách có hệ thống các quyền của người dân vô tội được Thượng Đế ban cho, như quyền tự do thờ phượng, tự do lập hội, cùng nhiều quyền khác nữa. Dưới chế độ cộng sản, thông cáo nêu rõ các công dân khao khát sự tự do bị nô dịch hóa bởi nhà nước qua việc sử dụng bạo động, gieo rắc sự sợ hãi và hăm dọa. Thông cáo Tòa Bạch Ốc nói ngày hôm nay chúng ta tưởng nhớ những người đã thiệt mạng và tất cả những người tiếp tục phải chịu đựng dưới chế độ cộng sản. Trong sự tưởng nhớ và vinh danh tinh thần của những ai đã tranh đấu dũng cảm, giúp làm lan tỏa tự do và cơ hội trên khắp thế giới, nước Mỹ tái khẳng định quyết tâm không lay chuyển mang ánh sáng tự do tới với tất cả những ai khát khao có một tương lai tươi sáng tự do hơn. 100 năm trước, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 11 năm 1917, Hồng quân Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Vladimir Lenin chiếm cung điện mùa đông ở Nga và thành lập chế độ cộng sản, khởi đầu một thế kỷ mà trong đó hơn 100 triệu người bị sát hại bởi lý tưởng này. Ngày nay, nhiều người vẫn còn là nạn nhân của cộng sản trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, Triều Tiên, Cuba, Trung Quốc và Lào. đàn áp đã xảy ra tại các quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản dưới các hình thức, từ diệt chủng như thời Khmer Đỏ ở Campuchia hay dưới thời cai trị của Joseph Stalin ở Liên Xô, tiêu diệt văn hóa trí thức dưới thời Mao Trạch Đông ở Trung Quốc và nhiều nơi khác nữa, kể cả Việt Nam, cho tới bắt bớ tù đầy những người bất đồng chính kiến như tại Triều Tiên, Cuba, Trung Quốc hay Việt Nam. Trong một sự kiện hôm 6 tháng 10 tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump tuyên bố lý tưởng cộng sản thất bại đã mang lại sự đàn áp đối với người dân Cuba, chẳng mang lại gì ngoài sự thống khổ chịu đựng ở tất cả mọi nơi khác mà nó hiện diện, tất cả mọi nơi. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh chủ nghĩa cộng sản là quá khứ, tự do là tương lai. Tuyên bố ngày 7 tháng 11 là ngày tưởng niệm nạn nhân cộng sản được Tòa Bạch Ốc đưa ra chỉ một ngày trước khi Tổng thống Trump dự kiến đi thăm Trung Quốc, đất nước theo chủ nghĩa cộng sản từ năm 1949 tới nay. Newsweek dẫn lời một phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc nói rằng tuyên bố này được đưa ra đúng thời điểm để nêu bật cam kết của Mỹ về nhân quyền và tự do. Trong chuyến công du của Tổng thống Trump tới dự APEC Việt Nam 2017 trong tuần này, cũng xuất hiện nhiều lời kêu gọi cả trong lẫn ngoài nước, đề nghị ông Trump thúc đẩy nhân quyền với nhà cầm quyền Việt Nam, một trong số các nhà nước cộng sản bị thế giới chỉ trích về hồ sơ nhân quyền.
Đảng Dân Chủ thắng lớn trong các cuộc bầu cử ngày 7 tháng 11. Các thành viên Đảng Dân Chủ thắng lớn trong một loạt cuộc bầu cử để bầu chọn thống đốc tiểu bang hôm thứ Ba 7 tháng 11 tại Hoa Kỳ. Ứng cử viên Ralph Northam của Đảng Dân Chủ thắng với đa số áp đảo để giành chức thống đốc bang Virginia trong một cuộc đua đầy gay cấn, đánh bại ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Ed Gillespie trong cuộc bỏ phiếu để chọn người thay thế thống đốc Đảng Dân Chủ Terry McAuliffe. Ông Northam, đương kim phó thống đốc Virginia, dẫn đầu khá xa trong cuộc thăm dò ý kiến về cử tri cho tới khi ông Gillespie phát động một loạt chiến dịch quảng cáo trên truyền hình tấn công ông Northam về những vấn đề như băng đảng tội phạm, di trú, bảo tồn các bức tượng vinh danh cư dân Virginia khi tiểu bang này và các bang miền Nam khác tách khỏi các bang miền Bắc trong cuộc nội chiến Mỹ thời thế kỷ thứ 19. Tổng thống Donald Trump đã dùng những chiến lược tương tự trong cuộc chạy đua thành công vào năm 2016 để chiếm chiếc ghế trong tòa Bà Đốc. Trong bài diễn văn mừng chiến thắng, ông Northam phát biểu, ngày hôm nay, cư dân bang Virginia đã đáp lời, họ đã lên tiếng. Bang Virginia bảo chúng ta phải chấm dứt tình trạng chia rẽ, nói rằng họ sẽ không dung thứ hận thù và kỳ thị, và hãy chấm dứt những trò chính trị đã xổ xẻ đất nước này. Ông nói tiếp, chúng ta cần hàn gắn những vết thương đã chia rẽ chúng ta và mang lại đoàn kết cho bang Virginia. Chiến thắng của ông Northam ở Virginia dẫn đầu một loạt thắng lợi bầu cử của các ứng cử viên dân chủ trong tất cả các cuộc chạy đua trên toàn bang. Đảng Dân Chủ còn đoạt thắng lợi tại những đơn vị thông thường vẫn nằm trong tay của Đảng Cộng Hòa. Tổng cộng phe Dân Chủ giành được 14 ghế trong nghị viện tiểu bang, chỉ cần thêm 3 ghế nữa là đã giành được quyền kiểm soát từ tay của Đảng Cộng Hòa. Trong số các thành viên Đảng Cộng Hòa thắng cử có bà Danica Ruam, người đã đánh bại nhà lập pháp lão thành Robert Marshall của Đảng Cộng Hòa để trở thành giới chức chuyển giới công khai đầu tiên của bang Virginia. Ông Marshall được biết tiếng là người cực lực chống đối các quyền của giới đồng tính. Tổng thống Trump đang trên đường công du năm nước châu Á đã vận động cho ông Gillespie trong một loạt dòng trạng thái tải trên trang mạng Twitter. Tuy nhiên, ông Trump đổi dòng điệu ngay sau khi có dấu hiệu rõ ràng về sự đắc thắng của ông Northam. Từ Hàn Quốc, Tổng thống Trump viết, Ed Gillespie đã tận lực làm việc nhưng không ủng hộ tôi và những gì mà tôi đại diện. Đừng quên, Đảng Cộng Hòa đã chiếm tất cả 4 ghế tại Hạ Viện và nền kinh tế đang đạt những con số kỷ lục. Chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng, thắng lớn hơn cả trước đây. Tại New Jersey, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Phil Murphy đánh bại đương kim phó thống đốc Kim Guadagnino trong cuộc chạy đua giành ghế thống đốc bang Jersey, thay thế ông Chris Christie, người đã từng dự tranh để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống năm 2016. Bà Guadagnino bị liên lụy vì sự liên hệ với ông Chris Christie, thành viên của Đảng Cộng Hòa có mức ủng hộ thấp kỷ lục vào lúc kết thúc nhiệm kỳ sau 8 năm nắm giữ chức vụ. Ông Murphy, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Đức dưới thời Tổng thống Barack Obama, vận động trên một nghị trình cấp tiến, bao gồm nâng mức lương tối thiểu lên tới $15 một giờ, tăng thuế đối với các tỷ phú và hợp thức hóa cần sa. Các cuộc bầu cử hôm thứ Ba cung cấp một dấu hiệu sớm về quan điểm của cử tri đối với Tổng thống Trump. Giữa lúc Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa tìm cách lấy đà trước các cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới, thành công của Đảng Dân Chủ tại New Jersey và Virginia cũng như tại các bang và địa phương khác chắc chắn giúp Đảng Dân Chủ lấy lại tinh thần sau đắc thắng bất ngờ của ông Trump. đánh bại ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái. Trước đó, đảng Cộng Hòa đã hy vọng rằng sự thành công của họ trong các cuộc bầu cử hôm thứ Ba 7 tháng 11, nếu có, sẽ xoa dịu phần nào những sự gấu ó trong nội bộ giữa ông Trump và các thành viên cốt cán của đảng Cộng Hòa tại Quốc hội.
Truyền thông Hoa Kỳ loan tin, ba cầu thủ bóng rổ của một đội bóng trường đại học Mỹ bị bắt ở Trung Quốc vì bị cáo buộc ăn cắp tại các cửa hàng ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. ESPN hôm thứ Tư, mùng 8 tháng 11 đưa tin, ba cầu thủ của đội bóng trường đại học bang California ở Los Angeles, UCLA, gồm LiAngelo Ball, Cody Riley và Jalen Hill đã được đóng tiền để tại ngoại, nhưng không được đi khỏi Hàng Châu cho đến khi chính quyền hoàn thành các thủ tục pháp lý, theo một nguồn tin. Đội bóng của trường UCLA dự kiến sẽ đấu với đội Georgia Tech ở Bắc Kinh vào thứ Bảy 11 tháng 11. Huấn luyện viên Steve Alford của đội UCLA nói với các phóng viên rằng ông sẽ không bình luận gì, nhưng chỉ nói rằng các cầu thủ Ball, Riley và Hill sẽ không thi đấu vào thứ Bảy này. Trường đại học UCLA đã ra một tuyên bố nói rằng trường đã biết được tin và sẽ hoàn toàn hợp tác với chính quyền Trung Quốc. Ông Larry Scott, người đứng đầu hội nghị PAC-12, trong đó đội UCLA tham gia, đã bày tỏ thất vọng và nói rằng vụ việc này đã đánh mất những gì được cho là một kinh nghiệm giáo dục và văn hóa tích cực. Ông Scott cho biết, cho dù ở Hoa Kỳ hay ở nước ngoài, chúng tôi hy vọng các vận động viên, sinh viên của chúng tôi luôn duy trì các tiêu chuẩn cao nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sự việc này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức để mang đến những thông tin về y học và trả lời những thắc mắc trực tiếp của quý khán thính giả nghe đài. Ngày hôm nay chủ đề nói về bệnh đường sinh dục phổ biến, căn bệnh chlamydia, là vì vừa rồi chúng tôi có nhận được một email của một thính giả Nguyên Phạm hỏi rất chi tiết về căn bệnh này và muốn tìm hiểu rõ ràng. Với 6-7 câu hỏi mà anh gửi về đây thì bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã quyết định dành nguyên một cái chương trình ngày hôm nay để nói về trình bày về căn bệnh chlamydia để không chỉ trả lời cho anh mà cũng là phổ biến kiến thức cho quý khán thính giả của đài VOA về căn bệnh này. Một lần nữa chào mừng bác sĩ Nguyễn Ý Đức và cảm ơn bác rất nhiều. Trở lại với chương trình.
Chào cô Trà My, sướng ngôn viên của đài VOA và xin kính chào quý vị thính giả của đài VOA.
Nói về bệnh chlamydia, xin bác sĩ giải thích cho biết căn bệnh này như thế nào?
Bệnh chlamydia thực ra thì tiếng Việt không có mà chỉ có tên chlamydia, tức là cái vi trùng nó gây ra cái bệnh này. Thì bệnh chlamydia là một bệnh mà nó truyền qua cái đường tình dục của chúng ta, tức là khi mà chúng ta có giao hợp với lại một người nam hay là một người nữ thì chúng ta sẽ truyền cái bệnh đó sang cho chúng ta. Thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị thính giả rằng đây là một bệnh rất dễ chữa, nhưng mà nó có thể tái phát được. Và chúng tôi cũng xin thưa rằng những cái bệnh này đó thì nó dễ gây lây truyền sang phụ nữ nếu mà người phụ nữ có thai hoặc là không.
Vâng, nhưng mà vì sao có căn bệnh này thưa bác sĩ?
Bệnh này thì thường thường nó gây ra một cái sự tổn thương vĩnh viễn cho cơ thể của chúng ta và nhất là hệ sinh sản của phụ nữ. Và bệnh chlamydia nó có thể lây truyền như thế nào? Thì chúng tôi xin thưa rằng nó qua cái hệ sinh dục, tức là qua cái đường chúng ta khi mà chúng ta yêu nhau thì có những cái đường có cách lây của bệnh chlamydia. Thì thí dụ như là chúng ta có một cái sự giao hợp trong hậu môn hoặc là âm đạo hoặc là bằng miệng với người nhiễm bệnh chlamydia, tức là cái vi trùng chlamydia, chúng ta vẫn có thể bị nhiễm bệnh trong cái trường hợp này. Và nếu ta từng nhiễm bệnh chlamydia và đã được điều trị trước đây thì chúng ta vẫn có thể nhiễm cái bệnh này lại như thường. Thì chúng tôi cũng xin nhấn mạnh cùng quý vị thính giả là bệnh không có ở trong máu, nó chỉ qua đường tình dục mà thôi. Trong trường hợp mà chúng ta không có cái sự giao hợp bậy bạ thì tất nhiên là chúng ta cũng có thể tránh được nó, đó thưa cô Trà My và thưa quý vị.
Như vậy có thể hiểu rằng là nếu mà một vợ một chồng thì cái nguy cơ nhiễm cái căn bệnh này nó thấp thôi, phải không ạ?
Thực ra thì một vợ một chồng thì nó safe hơn, nó an toàn hơn.
Mà những cái dấu hiệu hay là những cái triệu chứng để biết là mình bị nhiễm chlamydia như thế nào thưa bác sĩ?
Trong trường hợp mà chúng ta bị bệnh như vậy đó thì nó có những cái dấu hiệu, nhất là ở đường tình dục của chúng ta, ở miệng, ở hậu môn, hoặc là ở những nơi này nó có chảy ra nước, tức là nước mà nó cũng hơi hôi hôi một chút xíu đó, và nó làm cho người phụ nữ hay là người nam mà cũng bị những cái dấu hiệu đó thì nó cảm thấy khó chịu, thì nó có thể có những cái lở loét ở trong đó, nó gây ra ngứa ngáy.
Dạ, thế chlamydia nó có liên hệ gì với bệnh HIVS hay là các cái bệnh về đường sinh dục khác như bệnh hoa liễu hay là viêm mạo tinh hoàng, viêm tuyến tiền liệt hay là nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh hoặc là hội chứng vô sinh không thưa bác sĩ?
Theo chúng tôi nghĩ thì cái chlamydia này nó không có liên hệ tới những bệnh mà cô Trà My vừa mới trình bày. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng những bệnh này, những cái bệnh mà cô Trà My vừa trình bày đó, thì nó cũng đều truyền qua cái đường tình dục mà ra.
Đó là chlamydia không có dẫn tới những căn bệnh đó, hoặc là không có là nguyên nhân. Dạ.
Cái chlamydia nó không phải là cái nguyên nhân nó gây ra những bệnh đó, và chlamydia nó là bệnh riêng của nó, đường của tình dục.
Vâng, thế các biến chứng của chlamydia như thế nào thưa bác sĩ? Có những biến chứng nào nguy hại không?
Thực ra đó thì nó không có nguy hại, nghĩa là cái bệnh chlamydia nó không nguy hại cho con người, sinh mạng của con người. Thế tuy nhiên nó gây ra khó chịu như chúng ta vừa trình bày. Và tất nhiên rằng nó ở người phụ nữ mà có thai thì nó có thể truyền từ người mẹ sang đứa con. Và trong những trường hợp này đó thì đứa con cũng đều mang bệnh cả, thưa cô Trà My và thưa quý vị khán giả.
Dạ, vì cái nguyên nhân bệnh đó, nó cũng khó mà biết, khó mà tránh được, là vì không biết tại sao tự nhiên có cái con vi trùng đó nó xuất hiện. Thành ra không biết là mình nên tầm soát bệnh như thế nào, những ai nên tầm soát và ở độ tuổi nào thì cần xét nghiệm tầm soát thường xuyên để phòng bệnh thưa bác sĩ.
Về điểm này đó thì thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin đề nghị như sau. Thứ nhất là ở bất cứ một cái tuổi nào, lớn hay nhỏ, đều mang cái bệnh này, chlamydia. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là bệnh chlamydia nó chỉ lây truyền qua cái đường tình dục, tức là khi chúng ta có giao cấu giữa người nam và người nữ, hoặc là giữa những người đồng tính luyến ái, đồng tính tức là cùng một nam hoặc là nữ giống nhau, và có thể là đưa tới bệnh chlamydia. Và một điểm nữa chúng tôi cũng xin thưa rằng, khi mà chúng ta muốn tránh cái bệnh này, chlamydia, thì tất nhiên là ta phải tránh tất cả những cái sự giao cấu với người lạ mà chúng ta không biết đi nào. Hoặc là với người lạ mà nếu có thể được thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị là chúng ta nên dùng và cái túi cao su, cái bao cao su, công đom đó, thì nó như vậy tương đối nó cũng an toàn đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị khán giả.
Mình phòng bệnh rồi mà thí dụ như lỡ không may rủi ro thì mình có cái cách điều trị như thế nào, theo dõi bệnh ra sao, thuốc men như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, thì cái bất cứ một cái bệnh nào mà chúng ta phòng ngừa, tránh không để bị bệnh thì đó là cái điểm quan hệ. Điểm thứ hai, khi mà chúng ta đã bị bệnh rồi thì tất nhiên là trong trường hợp này thì chúng ta phải đi bác sĩ để mà khám lại coi xem đúng rồi bệnh không, và sau đó thì vị bác sĩ này sẽ cho chúng ta những cái thuốc thích hợp để điều trị cái bệnh này. Và trong cái bệnh này theo chúng tôi hiểu, đúng ra thì chúng tôi không được nói ra, thế nhưng mà cũng xin thưa với quý vị là đại khái người ta trích, người ta dùng cái viên thuốc azathioprine để mà uống thì những cái trường hợp này nó cũng bớt đi, chứ không phải là chứ không thể là bớt được. Tất nhiên là nó có nhiều loại điều trị khác nhau, nhưng mà hiện thời bây giờ người ta thấy là cái loại thuốc này thì tương đối rằng nó cũng trị giúp được cái bệnh chlamydia đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị khán giả.
Tức là trị bằng thuốc ạ. Và như vậy thì thời gian điều trị thuốc men trung bình tối đa, tối thiểu là bao lâu? Và cái khả năng dứt khỏi bệnh là cái tỷ lệ phần trăm như bác sĩ nói là rất là cao, nhưng mà cái thời gian điều trị có kéo dài không?
Cái thời gian điều trị thì chúng ta phải tùy thuộc vào từng bệnh của người. Thường thường, thí dụ như với bệnh này thì khoảng chừng được 2 tuần lễ hay là 3 tuần lễ có thể chưa dứt được bệnh. Và tất nhiên là chúng tôi đã nói rằng nó dứt bệnh, nhưng mà về sau này mà có sự gọi là giao cấu giữa nam và nữ hay là thì tất nhiên là chúng ta cũng bị bệnh như thường đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị khán giả.
Dạ, một vị thính giả là một người bệnh nhân mắc phải căn bệnh này thì họ có thắc mắc cụ thể hơn một chút. Nguyên Phạm hỏi là chlamydia có trong máu hay không, hay chỉ sống ở niệu đạo và lỗ sáo mà thôi?
Như câu đó nói, tức là cái bệnh này chỉ có ở trong niệu đạo, ở trong những cái lỗ sáo, theo đấy là tranh từ ở bên Việt Nam dùng lỗ sáo, thì tức là Khi mà giao hợp thì chỉ có ở đây mà không có ở nằm ở trong máu. Thì chúng tôi nhớ rằng thì là vị thính giả này có nói rằng thì là một nhà thầy đông y có nói rằng nó có thể nằm ở trong máu. Thì chúng tôi có lẽ cũng không đồng ý với vị đông y này để mà nói vậy. Mà chúng tôi nói rằng thì là nó chỉ qua cái niếu đạo của chúng ta. Mà thôi.
Dạ. Như vậy mà cái người mà mắc bệnh này đó có thể lây cho vợ là đúng rồi, nhưng mà con của họ thì có sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe sau này như thế nào không?
Khi mà sanh, trong khi sanh con đó mà người mẹ có chlamydia thì có thể truyền cái bệnh này cho đứa con đó, cho đứa con. Thành ra đó là cái điểm mà có lẽ là quý vị thính giả cũng cần phải lưu ý ở điểm này đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Và vẫn câu hỏi của Nguyên Phạm là trị hết bệnh này rồi thì vẫn có con được bình thường phải không bác sĩ?
Chúng ta vẫn có thể có con được bình thường chứ không phải là không. Thế thành ra bị chlamydia dùng kháng sinh thì sẽ kháng sinh hay là trụ sinh thì có thể mà chữa cái bệnh này được, thưa cô Trà My và thưa quý vị.
Câu hỏi tiếp theo là bạn có tìm kiếm thông tin trên web về y học và nói rằng là hai vợ chồng dù chưa bị chlamydia vẫn có thể bị lúc quan hệ. Và nếu mà thiếu nữ trẻ quan hệ sớm cũng có thể bị nhiễm, điều đó có đúng không?
Cái đó cũng đúng, là tại vì nếu mà có cái quan hệ như vậy đó thì tất nhiên là bất cứ một lúc nào, dù rằng thì là chúng ta chữa bằng kháng sinh chăng nữa mà về sau này vẫn còn tiếp tục mà có những quan hệ tình dục không chính đáng như vậy thì vẫn có thể lây lại bệnh như thường đó. Cái bệnh chlamydia này nó không đưa tới sự miễn nhiễm ở trong cơ thể của chúng ta, tức là chúng ta bị bệnh rồi mà chúng ta vẫn có những cái sự giao hợp không chính đáng như vậy đó thì nó cũng vẫn bị bệnh như thường chứ không phải là không. Thành ra đó là cách mà đó là điều mà chúng tôi muốn thưa với quý vị thính giả.
Dạ, nhưng mà cái người mẹ mà mắc phải cái chlamydia mà sinh con ra đó thì có khả năng lây cho con, thì có điều trị cho bé cái lúc mà sơ sinh còn nhỏ tuổi như vậy, có cách điều trị không bác sĩ?
Về vấn đề này thì chúng tôi nghĩ rằng là bác sĩ khi mà đỡ cháu bé mới sanh ra thì họ cũng có những biện pháp để mà điều trị cho cháu bé mới sanh ra. Nếu chúng tôi nghĩ thôi, đó là chúng tôi nghĩ là nếu sanh ra rồi chữa cả mẹ lẫn con thì nó vẫn là một cái giải pháp tốt chứ không phải là không.
Dạ vâng, đây không phải là bệnh khó trị phải không ạ? Thưa bác sĩ, vừa rồi là những thông tin về căn bệnh chlamydia, giải đáp những thắc mắc của thính giả gửi về, vẫn liên quan tới những câu hỏi mà mình còn sót lại từ những tuần trước khi mình nói về bệnh eczema, viêm da dị ứng đó bác sĩ. Thì Mai Văn Quý có gửi câu hỏi email về, hỏi là bạn bị cái căn bệnh eczema ở kẽ ngón chân, lòng bàn chân, bị ngứa, loét, thời gian phát bệnh là cứ trăng lên thì bị bệnh. Thì bây giờ hỏi cách mà điều trị như thế nào ạ?
Như chúng tôi đã trình bày trong kỳ trước là bệnh eczema tức là viêm cái biểu bì ở trên da của chúng ta. Thế trong trường hợp này thì nó cũng dễ điều trị, tức là nếu mà vị thính giả đó có nghe chúng tôi trình bày rồi thì chúng tôi thấy rằng thì là eczema có thể chữa bằng những cái pomade thuốc mỡ, bên Việt Nam gọi là thuốc mỡ đó. Thì cũng nó cũng giảm bớt được điều nhận. Nhưng mà có một cái điểm chúng tôi xin cần thưa là eczema là một bệnh nó kinh niên và nó bị đi bị lại. Thế trong cái trường hợp này đó thì tất nhiên rằng thì là nó sẽ gây ra khó chịu cho cái vị thính giả này. Và ở kẽ ngón chân thì thực tình ra khi mà chúng ta bị ngứa thì chúng ta phải gãi. Và trong trường hợp gãi như vậy thì thưa quý vị thính giả và thưa cô nhà mình, nó cũng dễ, hoặc là chúng ta tự gãi lấy, hoặc là chúng ta người nhờ cái người phối ngẫu của chúng ta gãi cho cái chỗ ngứa thì nó cũng là một cái điểm tốt chứ không phải là không đó, thưa cô Trà My và quý vị thính giả.
Dạ vâng.
Nếu như vậy đó thì chúng ta có tăng thêm cái tình thân giữa vợ chồng với nhau, có phải không ạ? Thành ra nó cũng là một cái điểm hay chứ mà không. Thế tuy nhiên chúng tôi nghĩ là không thể nào mà chúng ta nhờ cái người phối ngẫu hoặc là người thân của chúng ta để mà làm công việc này. Và vì thế chúng tôi đề nghị là quý vị nên đi bác sĩ để bác sĩ người ta lựa cho cái thuốc nào nó thích hợp với cái eczema, tức là viêm da biểu bì mà chữa. Thì chúng tôi thấy những trường hợp này nó cũng không khó khăn gì lắm đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Bạn Kiệt Trương chờ đã một tuần nay rồi, nguyên nhân gây eczema là gì? Đến nay y học vẫn không biết nguyên nhân phải không bác sĩ?
Khoa y học nó không biết rõ rằng tại làm sao có eczema, có thể là do tiếp xúc, có thể là những cái sự tiếp xúc mà nó gây ra cái eczema đó. Tôi cũng thưa với quý vị rằng cái bệnh này nó không lây từ người này sang người khác. Bệnh của người nào thì người đó bị, chứ không có lây sang người khác.
Dạ, yeah, đó là do cơ địa của chính cái người đó không chịu được cái chất nào thì dị ứng lại thôi. Nhưng mà thưa bác sĩ, có trường hợp nào mà bị vĩnh viễn suốt đời không? Hay là tới một độ tuổi nào đó thì nó sẽ hết?
Chúng tôi không nghĩ rằng thì là nó hết ngay. Mà nó có thể là kéo dài cho tới tuổi già. Là tại vì ở đây là một cái bệnh nó ngứa ở trong cơ thể của chúng ta. Và nếu mà chúng ta chữa thì nó bớt đi. Tất nhiên là người già thì cũng có những cái trường hợp như vậy. Thành ra chúng tôi đã trình bày với quý, thưa quý vị thính giả là eczema cần phải được chữa và nó không hết vào cái tuổi già hay là tuổi nào, bất cứ một cái tuổi nào. Chỉ có một cách chữa là dùng các bô mát hoặc là thuốc viên để mà uống thì nó mới bớt được cái eczema đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, yeah. Ngoài cái điều trị bằng thuốc như bác sĩ vừa nói đó, có liệu pháp nào khác hoặc là cần chú ý về sinh hoạt, tắm rửa, vệ sinh, không gian sống như thế nào? Xin bác sĩ lời khuyên từ bạn Kiệt Trương.
Dạ, chúng tôi xin nghĩ rằng thì là bệnh ngoài da là bệnh do những cái chất dơ bẩn nó gây ra, hoặc là những cái gì mà chúng ta dị ứng tức là thế nào? Tức là lần đầu thì không sao, nhưng lần sau đó thì cơ thể nó tạo ra những cái histamine, và cái histamine nó làm cho ta ngứa ngáy đó. Thành ra tránh những chất gây ra dị ứng là cái điều quan hệ đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trâm Minh.
Dạ, phương pháp điều trị eczema mới nhất trên thế giới hiện nay có cái gì đột phá, có cái gì đem hy vọng cho người bị bệnh không thưa bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là eczema là một cái bệnh nó khó chữa. Thế thành ra mỗi một khi chúng ta bị bệnh thì chúng ta phải tìm cách chữa. Và mỗi một lần chúng ta bị bệnh thì chúng ta phải tìm cách chữa. Tức là bằng pomade hoặc là thuốc uống đó, thưa quý vị khán giả và thưa cô Trâm Minh.
Dạ, bạn Trần thì Tú hỏi là hay bị ngứa, hay gãi thì nổi mẩn đỏ, thì có bôi thuốc corticoid nhưng đỡ rất là ít thôi, không dám bôi nhiều sợ tác dụng phụ. Bác sĩ tư vấn giúp nên điều trị thế nào ạ?
Cái cortisone là một chất rất tốt để mà điều trị cái bệnh ngứa ở trong cơ thể của chúng ta. Còn cái tác dụng phụ của nó thì thực tình nó cũng có thể gây ra tác dụng phụ. Bất cứ một cái loại thuốc nào nó cũng gây ra tác dụng phụ. Nếu nó gây ra cái hydrocortisone gây ra tác dụng phụ thì chúng tôi đề nghị với vị thính giả đó là tới bác sĩ để xin một cái loại thuốc khác, một loại pomade khác hoặc là thuốc viên khác để mà uống thay vào đó. Chứ không nên tức là phải chữa bằng cách nào đó, bằng mọi cách để mà chữa những cái eczema, những cái ngứa ngáy trong cơ thể. Hoặc là nếu không thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi đề nghị với quý vị là người nhờ ông xã hay là nó tăng thêm cái tình nghĩa là thân ái giữa hai vợ chồng với nhau, hoặc là cũng nhờ các con cái nó gái ở cho mình thì cũng là điểm tốt. Nhưng mà chúng tôi vẫn nhấn mạnh rằng vẫn có cách để chữa để các bệnh dễ eczema đó, thưa quý vị thính giả và thưa với lại cô Trâm Minh.
Dạ, vì thời gian dành cho chương trình cũng hết rồi, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Y Đức rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn theo dõi chương trình đến phút cuối. Chúng tôi xin hẹn gặp lại bác sĩ Y Đức và quý vị và các bạn vào tuần sau, 9:30 tới 10 giờ giờ Việt Nam, tức là 10:30 tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình hỏi đáp trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức sẽ trở lại với một chủ đề mới. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Vâng, xin chào, cảm ơn cô Trà My và xin chào quý vị khán giả.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.